vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi một trong những trung tâm nghiên cứu trẻ em hàng đầu của Úc cho thấy gần 90% những thanh thiếu niên bị bỏ tù đều có vấn đề nghiêm trọng về phát triển trí não và tâm thần. Nghiên cứu do Viện Taylor Thornquist ở Perth tổ chức lần đầu tiên tại Úc, và như trong bài tường thuật thì nghiên cứu này nhằm tìm cách cải thiện việc phát hiện và hỗ trợ những trẻ em với những khuyết tật vô hình, những khuyết tật không nhìn thấy bằng mắt nhưng hiện diện trong cơ thể và trong đời sống của trẻ. Trung tâm giam giữ Banksia Hill đã trở thành nhà tù vị thành niên duy nhất của Tây Úc vào năm 2012, sau khi chính phủ tiểu bang đóng cửa nhà tù vị thành niên Ranchville. Kể từ đó, trung tâm đã phải đối mặt với nhiều cuộc bạo loạn, mà về mức độ tự sát thương và các vấn đề khác thì nguy kịch chưa từng thấy trong các báo cáo chi tiết trước đây. Đã có nhiều lời kêu gọi trung tâm này cần phải đóng cửa hoàn toàn vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, giáo sư Carol Bauer của Viện Taylor Thornquist gợi ý rằng các nhân viên giờ đây có thể hiểu rõ hơn những lý do đằng sau hành vi của các thanh thiếu niên. Từ năm 2015, giáo sư Bauer và nhóm của bà đã tham gia dự án Banksia Hill, nghiên cứu về các trạng thái rối loạn khác nhau có nguồn gốc do ảnh hưởng của rượu với thai nhi, Fetal Alcohol Spectrum Disorder, gọi tắt là FASD, ở những người trẻ tuổi bị giam giữ.
Chúng tôi nhận thấy có đến 36% những người trẻ tuổi này khi chẩn đoán có đầy đủ tất cả những dấu hiệu của việc bị rối loạn rượu từ bào thai. Một điều khác nữa mà chúng tôi tìm thấy qua nghiên cứu này, đó là có đến 89% trong số họ bị suy yếu trầm trọng ít nhất một bộ phận của não bộ.
Rối loạn này là một tình trạng gây nên do uống rượu trong lúc thai kỳ ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến sự phát triển của não, dẫn đến các vấn đề về nhận thức và hành vi, cũng như gây ra những khó khăn trong học tập sau này. Những gì giáo sư Bauer tìm được cho thấy, Úc có tỷ lệ cao nhất trên thế giới về tác động rượu trong thai kỳ FASD trên các thanh thiếu niên bị giam giữ. Hay nói cách khác, phần lớn những trẻ bị ảnh hưởng bởi rượu trong thai kỳ thì có những hành vì dẫn đến việc các em bị phạm tội vì bị bắt nhốt tù sau này.
Các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy rằng rối loạn rượu trong thai kỳ hiện diện với tỷ lệ cao ở những người bị giam giữ hoặc có dính líu với hệ thống tư pháp. Nhưng chúng tôi chưa có bằng chứng nào ở Úc. Mặc dù chúng tôi đoán rằng có thể có, và chúng tôi cảm thấy vấn đề này rất quan trọng để phải nghiên cứu những ảnh hưởng của nó là gì.
Nghiên cứu này được tiến hành với hơn 100 trẻ em từ 10 đến 17 tuổi để đánh giá bất kỳ tổn thương thần kinh nào có thể ảnh hưởng đến các em. Trong khi mục đích là để tìm ra chứng cứ FASD ảnh hưởng từ rượu lên thai nhi là một trong những yếu tố góp phần vào việc tạo ra các hành vi phạm tội, thì các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một điều đáng báo động trong kết quả của họ. Khi các thanh thiếu niên được thử nghiệm trên nhiều lĩnh vực phát triển thần kinh như là hành vi nhận thức, kỹ năng vận động và trí nhớ, thì các nhà nghiên cứu còn thấy rằng cứ 9 trong số 10 em thì có ít nhất một em có trục trặc về thần kinh, hay nói cách khác có khuyết tật về thần kinh. Gần 2/3 trong số các em có ít nhất là 3 vấn đề về khuyết tật. Tiến sĩ Raven Murch, bác sĩ nhi khoa và nhà nghiên cứu thuộc Viện Taylor Thornquist, là người tham gia dự án Banksia Hill cho biết.
Khi giao dịch với một người trẻ tuổi, họ có những hành vi không bình thường dẫn chúng ta đến những câu hỏi cấu trúc não có vai trò gì sau hành vi đó. Giả định rằng các hành vi chỉ phát sinh từ một môi trường gia đình khó khăn hoặc chỉ từ sự bỏ bê lúc nhỏ hoặc các sự kiện bất hạnh khác, tất cả những vấn đề này có thể làm cho tình trạng phát triển từ bình thường trở nên bất bình thường.
Ông nói, nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 1/4 số thanh thiếu niên bị khuyết tật trí tuệ với điểm số IQ bằng hoặc dưới 70.
Trên phạm vi toàn quốc, chúng ta biết rằng ảnh hưởng rượu lên thai nhi chưa được chẩn đoán đúng mức. Nếu bạn không chẩn đoán được vấn đề, thì bạn không thể đáp ứng với các liệu pháp cụ thể.
Từ nghiên cứu này mà hệ thống tư pháp đã đưa ra các quy định và hướng dẫn mới để làm việc với các trẻ em. Các quy định và hướng dẫn mới này đã được giới thiệu tại nhà tù Banksia Hill trong tháng này. Các hướng dẫn mới bao gồm thủ tục cần thiết để xem xét một loạt các yếu tố có thể xảy ra đối với hành vi, bao gồm FASD, để giúp nhân viên hiểu rõ hơn về thanh thiếu niên mà họ đang chăm sóc. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Cải tạo Tây Úc, Francis Logan cho biết, chương trình mới này sẽ giúp ích cho những đứa trẻ cần sự hỗ trợ mà họ cần.
If you're looking at Nếu bạn đang có một nhóm 113 người và hơn 80% những người trẻ tuổi đang gặp phải những vấn đề về thần kinh do ảnh hưởng của rượu từ trong bào thai, điều đó cho bạn biết rất nhiều về mức độ của vấn đề. Và Viện Teleton Kids đang làm việc với Bộ để đào tạo nhân viên, những người có thể đã nhìn thấy các triệu chứng của thần kinh phát triển có vấn đề và giúp họ hiểu ra rằng những rối loạn trong phát triển thần kinh có thể là gốc rễ dẫn tới rối loạn nhận thức.
Các nhà nghiên cứu dự định sẽ chuyển kết quả nghiên cứu của mình tới các trung tâm cải huấn khác nhau trên khắp đất nước Úc.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.